cũng giàu cái áo mình. Thì mình thấy quân phục của chúng ta đó quý vị, thật nhìn nó như chỉ là cái món khai thanh thôi, nó sạch và kỹ rồi. Còn nếu mình đã duyên đẹp được thì là, nhưng nếu khả năng mình không có, khả năng mình không có thì đừng có chạy theo cái đẹp. Cái quan trọng là cái mặt cái chính thôi. Quý vị có tiền mà áo đẹp thì nó không ai tránh, không ai tách cho quý vị. Nhưng mà nếu mình không có tiền thì mình phải chạy theo, mình có đầy đọa chồng mình, mình có đầy đọa vợ mình, mình có đầy đọa con mình. Con ơi con, má muốn cái áo quá đi con. Hả? Má già rồi mà cái áo nó ấm là thấy con chưa được, thì khi con nó thương mẹ, nó làm thêm, nó làm những thứ để nó có tiền. Mình thấy nhiều khi mình đẩy đứa con, đứa cháu mình vào cái chỗ khổ. Thành ra quý vị thấy mình phải tập đức Phật cho quý vị xem y phục lụa là những đồ giả đất, có nó thì tốt, không có thôi. Hả? Chứ còn mình lệ thuộc bởi cái áo nhiều quá đó quý vị, cái áo đâu có làm nên gì đâu, không có làm nên gì đâu. Thì mình thấy nó có thì có, không có thì thôi. Mình nên chia cơm xẻ áo với nhau chứ đừng có ôm nó quá, mình giữ nó quá rồi thì thật sự là quý vị thấy, tôi thấy có người khi cũng tội lắm. Có những người đó, rồi vì tôi thấy rất là rõ ràng đó quý vị ơi, anh em đó gầy rạ nhau vì cái áo thôi quý vị, vì cái áo thôi. Mình biết tại sao vì cái áo không? Mình mượn áo mặc á, tôi thấy có người em đi một cái đám cưới rồi không có cái áo, không có cái áo đẹp á, rồi không có cái áo mình mượn cái áo người anh đi đám cưới thì rủi rủi ro sao đó, mà cái áo nó cũng như tiền mình mua đồ mua đồ rồi suốt bữa cái xanh á, rồi mặc rồi không biết gì lý do nào là vui anh em đó, rồi khi vui say đó thì cái áo đó, thì cái người em về đó có cái áo thôi mà người anh cằn nhằn, người thấy cái áo mình rách mới mặc có một lần một rồi rách bộ đồ rồi thì tức trong bụng cằn nhằn, không lẽ bất thường thì coi nó không được, em mình không lẽ bất thường nó không có tiền hơn nữa, nhưng mà không bất trong bụng, không bất trong bụng thì sao quý vị, cằn nhằn đi vô thì mặc trầm phầm, đi ra đây mặc trầm phầm, đi vô nhớ cái áo, đi ra nhớ cái áo, mà người em thì họ biết thì nó bực, mình làm lỗi thôi chứ giờ không lẽ làm sao bây giờ, đó là có bao nhiêu đó quý vị, rồi rốt cục thì sao, bực từ cái chuyện cái áo đó thì em không bỏ đi, bực cái anh mình bực quá đi, anh mình cái người anh vì một cái áo, hai người em vì cái lòng tự ái, hai nó bỏ đi, thì một người một thôi không chịu nhìn ra thì thấy rõ ràng con chuyện hết sức là thì mình nói như vậy để chi vậy, để mình thấy rằng mình nên tập cái quần áo và quần áo, cái chuyện đó là chuyện bên ngoài, không nên ý nhiều cho nó. Bởi vì có khi mình làm những gì mình thấy mình tưởng nó không quan trọng, thật sự có nhiều khi mình quan trọng, thấy nó quan trọng mình thấy gian đó. Nhưng như những gì mặc cái áo đẹp mà lỡ có cô nào hay cũng đốt cái nhang rồi cổ sĩ cũng chăm cái áo mình cháy, không nên sanh phiền não. Nếu mình sanh phiền não mình giận đó, mà mình giận thì mình cười vốn tiếng, rồi cổ cũng giận cũng cười mình tiếng, thì lúc cuộc mình sanh tạo ra phiền não ở chỗ đó. Như thế mình nên tập đức Phật phải xem cái y phục lụa là những đồ giả đất. Ở dưới này xem đại thiên thế giới một hạt cải. Đại thiên thế giới á, tức là cả cái vũ trụ này. Thì mình bây giờ mình xem vũ trụ này lớn hay nhỏ cái gì? Lớn hay nhỏ? Lớn. Lớn à. Nhưng mà khi lớn như vậy thì mình có cái tham vọng, con người ta buồn cười lắm, cái vòng tay mình ôm á không hết cái lưng, nhưng mà ai cũng muốn cái vòng tay mình ôm hết cả thế giới này thôi. Làm vua một nước thì không chịu, hồi không có gì hết thì cầu làm vua một nước thôi. Làm vua một nước thì muốn gì quý vị? Muốn làm vua một châu, làm vua một châu, mà làm vua một châu thì muốn làm gì? Muốn làm vua bá chủ cả hoàn toàn, mà làm bá chủ cái hoàn cầu rồi chưa yên nữa, phải lên cung trăng kìa, nhưng rõ tin thì là vua trên đó. Thì mình thấy rằng cái lòng tham mình vô đấy. Nhưng đối với Đức Phật các thì ngài coi cả một cái tam thiên đại thiên thế giới này như hạt cải vậy. Cái hạt cải tại sao coi như hạt cải của mình? Vì hạt cải tức là cái gì? Là gì quý vị? Cái nhỏ tay, cái nhỏ Tại sao nó nhỏ? Chứ mình biết cái hạt cải trong Ấn Độ đó, cái hạt cải tức là cái vật nó tầm thường đó, nó không có gì để mình chạy theo đó, mà sở dĩ mình thấy nó quý mình mới chạy theo. Còn cái chuyện bình thường mình có chạy theo quý vị, có chạy theo không? Chạy theo mình thấy nó to lớn, nó vĩ đại, nó đồ sộ thì mình mới chạy theo. Còn thực sự đứng mà có mắt Phật mà nhìn đó, thì thật sự nó như hạt cải vậy thôi, nó nhỏ vậy thôi. Thì mình chính được thấy rằng cái hạt cải đó, mình thấy như vậy đó, thì mình mới không có thăm trước đó, không có dính, không có mắt đó. Mình thấy cái nhà mình lớn đẹp hơn cái nhà kia nhỏ xấu, thì mình có khuynh hướng mình dính vào cái lớn cái đẹp. Vậy thì bước đứng nhìn mà Đức Phật khi chúng ta nhìn á, không nên thấy thì không có sự phân biệt lớn nhỏ, mà mình khi sự phân biệt nó ra đó, thì thật sự mình đã dính vào đó rồi. Đó là cái giải thích thứ nhất. Cái giải thích thứ hai, đứng nhìn vào Phật trí đó quý vị, thì cái lớn nhỏ chỉ là chuyện thị phi, chỉ là chuyện mà nó tương đối với nhau thôi. Không có cái gì lớn mà không có cái gì nhỏ hết trơn. Tôi xin nhắc lại những tin tướng. Những tướng có một câu mà rất là thiền. Và cho những người biết không? Thiên thượng thiên hạ vô như Phật. Là gì nữa? Nhỏ không tâm mà lớn cũng không ngoài. Nhìn thấy câu đó không? Ai nhớ không? Thầy những công tứ á, thiên thượng thiên hạ vô như Phật, rồi nhỏ không tâm lớn cũng không ngoài. Nghĩa là nó gồm hết. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật là trên trời dưới đất không ai như Phật hết, tâm Phật á. Mà lớn á thì cũng không che ra ngoài được, mà nhỏ cũng chẳng bên trong được. Cái tâm niệm như vậy, thấy thì cái lớn cái nhỏ thực sự nó tương đối với cái gì. Mình thấy bây giờ mình thấy cái ly là nhỏ hay lớn rồi, những người nói cái ly là nhỏ hay lớn, lớn hay nhỏ, lớn hay nhỏ. Nếu mà bây giờ mình nói lớn á, thì thường mình thấy cái ly là lớn là nhỏ, phải không? Cái ly nhỏ mình nắm được mà, đúng không nè? Mình thấy cái ly là nhỏ để bằng con mắt của nhân loại, của chúng sanh và người á, thì coi cái ly là nhỏ. Nhưng ngược lại, bằng con mắt của chúng sanh và vi khuẩn á, thì cái ly là lớn. Phải không? Mình thấy cái ly nó nhỏ gì, mình cho rằng nó nhỏ, nhưng bằng con mắt của một chúng sanh vi khuẩn thì nó là lớn. Nó là lớn. Thành thử ra cái chuyện mà lớn nhỏ nó cứ là do cách nhìn thôi. Bây giờ quý vị qua cái gì thấy? Mình nói mình nhỏ con người Việt Nam gì, thấy chiếc xe mà nhỏ nhỏ mình thấy dễ thương, hay Nhật Bản rồi đó mình thấy dễ thương, còn lấy chiếc xe mà nó xe Mỹ rồi to to rồi ui to dữ vậy. Nhưng mà ngược lại có một số người Mỹ thì xe chứ mình xe nhỏ đấy và không được. Vậy thì cái lớn cái nhỏ thực sự do cái cách nhìn của mình nhiều hơn là do sự vật. Mình định giá sự vật nó lớn nữa lớn, mình định giá sự vật cái nhỏ thì nó nhỏ, nó tương đối lắm. Thì vậy ở trong Năm Hoa Kinh nó trang tử có thí dụ, có thí dụ buồn cười lắm, là cái cánh ở trên có một loài chim ở miền Bắc, Bắc Minh Hương Ngư kỳ danh cái côn. Ở trên miền Bắc có một loài chim, một loài cá tên là con cá côn, nó biến thành con chim bằng, nó hóa thành chim bằng mà bằng chi bốn bất kỳ kỳ phía chim giả, nó bay lên trên trời đó quý vị, không biết bao nhiêu dặm mà nói bay lên trên trời, nó che mất cả một cái vùng. Để chim bằng nó than phiền, chim bằng nó chú cha cái trời sao mà hẹp vậy, hẹp vậy. Trong khi đó có hai con sa sẻ đứng dưới đi dòm lên, cái trời sao mà cao quá, to quá. Thành ra nó cùng một bầu trời gì, nhưng mà người cho hẹp, người cho rộng. Vậy thì cái hẹp cái rộng nó có bị thực sự ra do con mắt nhìn của mình nhiều lắm. Do mắt nhìn của mình nhiều lắm. Tôi nhìn hôm trước tôi có nói gì câu mà do cái nhìn của mình đó. Quý vị có nhớ tôi nói câu gì không? Trưa này tôi giảng ở trên Monterey. Rồi buổi trưa đó, rồi cơm xong rồi tôi một mình tôi ra ngoài bãi cỏ, tôi nằm dài mà không có cỏ nữa. Bãi cỏ thật sự cát không à. Rồi tôi nằm ở trên cái ghế là tôi nhìn trời xanh. nhảy bầu trời xanh. Tôi mới thấy được rõ thực sự cái câu mà bởi vì mắt thấy âm xanh đó. Nhưng có nghe tôi nói tôi đọc sâu lắm chứ. Bởi vì mắt thấy trời xanh, cho nên mắt cũng long lanh màu trời. Bởi vì mắt thấy biển khơi, cho nên mắt cũng sinh vời đại dương. Mình nhìn thấy cái gì? Trời xanh, có người thấy trời xanh, họ không thấy đẹp, họ thấy trời xanh họ thấy là hồ biển gì đó. Mà ngược lại á, có những người thấy biển khơi á, họ thấy sung sướng, thì lại có người không biết sung sướng. Cái biển nó đâu có tình trạng riêng với ai đâu, tại do mình nhìn thôi. Vậy thì mình thấy ta nhìn lớn thì nó lớn, nhìn nhỏ thì nhỏ, nhìn lớn thì lớn, nhìn nhỏ thì nhỏ. Mình thấy tiền là quý, người lại thấy tiền nó không có cũng do mình nhìn được. Vậy thì làm sao mình tập nhìn đừng có phân biệt. Mình á, tôi nói tập thôi, chứ giờ nếu quý vị nhìn không phân biệt thì khổ lắm, khó lắm. Là bởi vì sao vậy quý vị? Tâm mình đang sống trong cái dòng thị phi, trong cái dòng phải quấy. Là khi quý vị nói phải thì đã có gì quý vị? Không có gì. Hãy nói tới phải thì phải nghĩ cái chuyện quấy rồi. Mà hãy nghĩ cái chuyện lớn thì phải nghĩ cái chuyện gì quý vị? Nhỏ thôi. Mà hãy nghĩ cái chuyện già thì nghĩ cái chuyện gì? Trẻ. Thành ra cái vấn đề già trẻ nó không có khách quan quý vị ơi. Cái lớn, cái nhỏ, cái già, cái trẻ, cái xa, cái gần đó, nói theo cái ngôn ngữ bây giờ nó không có khách, nó không có substitute, nó không có khách quan, mà nó chủ quan nhiều lắm, nó chủ quan nhiều lắm. Hả? Một cái người có thể là một người già mà tới 50 tuổi rồi vẫn chưa gọi là già, mà ngược lại có người 20 tuổi thôi mà tự cho mình già, chủ quan lắm. Cái đó thì mình nói được. Thật sự nó lớn không biết gọi thế nào mới gọi là lớn, quý vị không có định nghĩa thế nào lớn không? Anh nói là dài 5 tấc, ngang 3 tấc mới gọi là lớn, không có. Không ai định nghĩa là cái lớn cái nhỏ thôi. Vậy thì cái lớn cái nhỏ là tùy cái nhìn của chúng sanh mà lớn nhỏ. Chứ cái đó không có mô thức được. Ở đây quý vị thử coi, coi. Giàu cái gì nói chuyện giàu, chuyện nghèo cái gì đó. Sao mới, chỗ nào mới gọi là giàu? Rồi khi nào mới gọi là nghèo? Định không được. Vậy thì tùy cái người nhìn mà ra cái định nghĩa đó. Thì chúng ta phải làm sao tập nhìn đó, bớt bớt thì khi bớt bớt cái sai quấy này. Bởi vì mình càng lúc khắc được chừng nào mình khổ đau chừng đấy, do cái nhìn của mình nó có gì. Thành ra Đức Phật đối với Đức Phật nhìn được cái hạt cải, cái thế giới mà nhìn như hạt cải lớn nhỏ thôi. Mình sao việc vậy hả? Có một vị hỏi tôi rằng hạt bụi gì đó hạt cải nữa. Cái tam thiên đại thiên thế giới để trên đầu hạt bụi, để trên đầu mãi lâm, mãi lâm. Như vậy là cái gì? Cái nhìn đó, cái nhìn của Đức Phật. Mình bây giờ thì chắc mình chưa nhìn được như vậy, nhưng mà để tôi phân tích thì mình thấy theo cái tinh thần khoa học. Ở đây chắc có mấy anh em học khoa học giỏi ha. Tôi không làm, để thấy tôi chỉ dẫn khách được. Bởi vì nói như vậy, tam thiên đại thiên thế giới thì nói nó quá lớn, lấy cái thế giới một thế giới một thôi. Còn cái cơ sở xây dựng của thế giới là gì? Là gì? Thế đại. Thôi tôi lấy trái đất này làm mình chuẩn đi. Trái đất này nha. Nhưng quý vị thấy trái đất này được có tạo bằng gì quý vị? Đất, nước, lửa, gió, bốn thứ, phải không nè? Bây giờ lại lấy bốn thứ nó vừa lấy cái đất không thôi. Mà một cái trái đất này á, sở dĩ cái mặt cứng của đất này nó là do cấu tạo bởi vì cái phần đất. Phải không? Cái phần đất, những người giữ từ table nó giữ cho mình đứng được cái gì? Cái phần đất, cái phần rắn của trái đất á. Mà bây giờ nói trái đất thì nó quá to đi, giờ quý vị thấy nó nhỏ thôi, lấy một hộp bụi thôi. Lấy một hộp bụi thôi. Phải không nè? Một hộp bụi như vậy á, thì nó sao quý vị? Nó là trái đất. Nó là trái đất. Là bởi vì sao vậy? Trong hạt bụi đó, nếu không có hạt bụi thì trái đất không có. Nếu không có hạt bụi không có trái đất. Mình thấy trái đất thì không thấy hạt bụi. Mình khi quý vị thấy một phần, một cái môi sinh vật cũng cùng cực quá, lại khá là gọi là nguyên tử. Rồi từ cái nguyên tử đó phân ra nữa là cái gì? rồi từ cái chỗ đó cái gì nó phóng nữ là cái gì. Vậy thì mình lấy cả tam thi đại thiên thế giới để đồng quy mã long á, là trong cái mã long mới gồm cả tam thi đại thiên thế giới trong đó. Mà mình nói trong mình cái quan niệm á, là cái hình hình cái quan niệm nó chôn, nó chôn ứng với nhau, nó chôn nó hỗ chôn nó chiếu ở trong nhau. Ví dụ tôi nói rằng tôi nhìn thấy chú Hòa gì, là tôi nhìn thấy mẹ của chú, ba của chú, ông nội của chú, ông ngoại của chú, thấy không? Quý vị thấy không? Thấy không? Thấy. Quý vị nói vậy làm sao thấy? Như vậy nè quý vị, cái dòng máu của ông cha đó truyền sang ba má, cái dòng máu của ba má nó truyền sang cho mình. Và đã thấy rồi mình trở về nguồn thì hòa đó, đừng nói là hòa mình độc lập đâu, mà mình trở thành cái sự truyền thừa từ cha ruột của anh ông ruột của anh mấy đời về trước. Sẽ thấy như vậy đó mình. Nếu không có ông bà thì không có mình, nếu không có cha mẹ thì không có gì hết. Và mình thấy khi mình nhìn như vậy, Đức Phật nhìn như vậy là nhìn từ cái nhỏ, nhìn từ cái mặt cực tiểu mà nói, từ mặt cực tiểu. Vậy thì nói rằng cả chúng ta đây chứa đầy cái thế giới thì trước cũng hết rồi, vì thế giới hữu tương nhìn trong mặt nó như cái mạng lưới tương quan như vậy. Vậy thì quý vị thấy một hạt bụi nó chứa cả thế giới, nó chứa ở đây là quý vị đừng có nghĩ đến dung tích, nó gồm phải như vậy, mà nó chứa những essence, những cái tinh chất của thế giới trong đó, vì hạt bụi nó là thế giới. Quý vị cứ chứa đừng có nghĩ là nó mình khen nó chứa rồi mình phải có cái bao gì bao, lại không phải như vậy đâu. Cái chứa ở đây tức là mình chứa những cái tinh chất, trong cái hạt bụi nó có đủ những cái yếu tố của cả thế gian này. Vậy có gì đâu, giải thích cái như vậy đó. Thì bởi vì trong kinh Phật thì nếu quý vị đặt quan niệm, quý vị thấy bây giờ tôi không có rành khoa học lắm, mà tôi thấy là quý vị khi rằng lâm bây giờ họ cái siêu cái khoa vật lý, mà cái siêu bây giờ có một khoa vật lý mới, tôi mới có đọc cái tài liệu đó, như electro physics hay gì đó. Nếu quý vị nào mà chuyên môn có thể biết về nó, cái khoa siêu vật lý cực ly, rồi vật lý cực ly bây giờ đó, họ thấy thực sự có những cái mà nó không. Mà cách đây không từng khoảng mười mấy năm có một cái khoa, một đại hội ở Bôn, thì có một cái nhà vật lý nói rằng, cái chuyện mình đang làm bây giờ là chuyện biện minh cho Phật giáo, mình giải thích cho Phật giáo, mình chứng minh cho Phật giáo. Thì thực sự nói về cái nguyên tắc vật lý thì mình thấy á, trở lại thì cái thực sự cái lớn cái nhỏ cái đẹp cái xấu là do mình chứ gì ha, cái đẹp cái xấu cũng do mình, cái lớn cái nhỏ cũng do mình, cái thực sự do mình hết á. Các cụ ngày xưa thì răng đen rồi cái má hồng răng đen là đẹp, còn bây giờ nếu mà các cụ lỡ ra đây mà nhuộm răng đen thì sao quý vị, cậu chết rồi, cậu ê răng em. Thật sự mình thấy tại nó chính mình khác thay đổi giữa mình. Chúng ta tập nhìn theo con mắt của Phật, rồi xem cái nước ao nậu như dầu thoa chân. Cái ao a nậu đó thì trong cái sử sách trong kinh Phật nói rằng cái ao đó là chung quanh tòa thất bảo, tức là vàng ngọc làm cái đất ao, thì nước ao nó quý lắm. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì đối với Đức Phật thì ngài thấy cái ao nó như dầu thoa chân vậy. Nên là sao? Loại thường chứ không có gì quý hết á, loại thường thôi. Bây giờ chúng ta thấy gì quý? Cái loại nước đó, loại liquid mà quý vị thấy, cái loại nước chất nước thì quý vị thấy gì quý? Ôi chúng ta phải được như cụ, thấy nước lạnh là quý thì đỡ khổ quá đi. Thì quý vị thấy gì quý? Có những thứ mình thiếu mình chết. Ai đi tàu biển rồi thấy khát nước khó chịu nó chết, phải không? Mà khi đó mình, lúc đó mình thấy nước quý, mình qua Mỹ được thấy đi nước nó tầm thường quá. Mình cứ cái gì thì nó quý, nếu một lọ dầu thơm mà thấy dầu này quý lắm, tôi gửi gì bạn anh Pháp mua cái ký gì $100 nè, mình cho nó quý. Mà thật sự có những thứ rất là cần thiết thì nó quý, mình thấy rất là quý. Nước lạnh. Vậy thì chúng ta thấy rằng nhà Đức Phật này cho là cái chuyện nước ao nậu, nước thơm tho, những dầu thoa chanh thôi là bỏ. Còn mình thì mình ngược lại, mình thấy cái chuyện gì tầm bậy tầm bạ mình cho là biết. Thì đó là cái đoạn đầu. Thì Đức Phật, đối với Ngài Đức Phật đó, thì Ngài nhìn bằng con mắt của Đức Phật, nhìn cái mắt của mình tu á, thì những cái pháp của thế gian, đây là những thế gian pháp, những cái pháp thuộc về thế gian, ví dụ như là công hầu thánh tướng này, vàng ngọc lụa là này, rồi lớn nhỏ thị phi của thế gian này, rồi những cái chất quý nước ao hoa nậu, đối với Phật những cái thứ đó đều là giả tạm, không có thật. Như Ngài coi vương hầu thì với mũi nè, vàng ngọc thì với ngó gạch nè, rồi y phục lụa lại đồ giả rất, rồi tam thiên đại thiên thế giới hạt cải, nước ao hoa nậu, dầu pha chanh, tức là những cái mà chúng sanh ở thế gian chạy theo đó, thì Ngài không chạy, là bởi vì Ngài thấy nó không tốt, nó không đáng thì mình chạy. Nhưng quý vị thấy cái gì tốt, cái gì mới chạy hết, mà thấy nó không đáng thì chạy sao không đi. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật họ thấy, Ngài thấy như vậy, thế mà lúc nào Ngài cũng dừng lại thế đó. Ngài dừng từ lâu rồi. Còn mình thì mình sao quý vị? Mình sao? Giờ quý vị đang ngồi hay đang chạy? Giờ quý vị nghe nói thử coi, giờ đang ngồi hay đang chạy nè? Có vị ngồi, có vị chạy. Cái tâm mình nó chạy, hai cái chân ngồi tê mà thật sự mình chạy. Mình chạy. Là bởi vì Đức Phật Ngài, Ngài phát thực, Ngài làm những thứ đó mà Ngài dưng. Ngài dưng. Còn chúng mình thì chúng mình đang chạy. Mặc dù ngồi những Phật như cái thực sự tâm đang chạy, mình đang chạy. Vậy thì chúng ta tập đi dừng, chúng ta dừng dừng lại. Dừng dừng lại ha. Mình dừng dừng đi, dừng lại một chỗ để mình thấy. Chứ nếu mình chạy hoài, để chạy một lúc nào đó mình ngã ngục, mình chẳng được gì hết. Đó là cái pháp thứ gian. Nếu pháp thế gian mình đã có rồi, bây giờ nó thật sự để quý vị nói quý vị thôi, quý vị đừng có chạy theo vàng. Không thầy ơi, bên hôm trước vàng nữa bán một ao 400 đô, bữa nay sụp xuống còn 280 thì không đi mua hết, ai mua? Đã khó rồi đó. Bây giờ tới cái pháp này đã khó hơn nữa nè. Cái này là nhớ quý vị nhìn cái mắt Phật nha. Rồi xem cái môn phương tiện như những thứ báo quá hiện, xem pháp vô thượng thường như mộng thấy vàng lụa, xem Phật đạo như hoa đốm trước mặt, xem thiền định như núi tu di, xem niết bàn như ngày nên điều thức, xem sự thuần nghịch như rồng như sáu con rồng múa, xem pháp bình đẳng như nhất chân địa, xem sự hưng hóa như cỏ cây cỏ bốn mùa. Cái này là những pháp xuất thế gian, vàng bạc lụa là công hầu thánh tướng đều là thế gian hết. Ở đây này cái pháp xuất thế gian này nói đối với Đức Phật á, thì xem các môn phương tiện những thứ báo hóa hiện. Phương tiện đây là phương tiện gì? Là trong những cái pháp môn của Đức Phật, các ngài bày ra các pháp môn phương tiện, tức là những cái phương pháp đưa mình tới chỗ cứu cánh, đưa mình tới chỗ cứu cánh. Thành ra coi ngài coi những cái phương pháp đó đều là quá hiện, là tạm thời, là dùng cái chỗ tạm thời vậy thôi. Thì cái mục đích căn bản là đưa mình cho tới cái chỗ thành tựu kìa. Mà mình chúng sanh mình thì lại coi những phương tiện là thật, mình dính một cái phương tiện đó. Tôi lấy một cái ví dụ. Quý vị thấy sở dĩ mà chư Phật chư Tổ ngày xưa bày ra những thứ mà chuông là mỏ là chủ tràng là thế này thế kia đó quý vị, là để làm gì? Là phương tiện pháp nè, nhờ cái tiếng chuông đưa mình vào cái chỗ nghe văn chung thanh phiền não thanh trí huệ trưởng bồ đề sinh, bồ đề sinh thì nghe tiếng chuông như vậy đó buồn rầu nhẹ. Thì nó từ cái cảnh, từ cái tướng mà nó đi vào cái tâm. Còn bây giờ mình tu thì sao? Mình nhấn vào cái gì? Mình nhấn vào cái tướng thì mình quên mất cái tâm. Cái chùa nào có cái chuông to, cái chùa nó chắc tu mau thành Phật. Cái chùa nào có Đức Phật thì mượn, tức là chùa nó chắc tu mau lên cực lạc. Còn cái chùa nó nhỏ thôi tới làm gì? Mình mắc được phương tiện, phải không? Đi chùa thì nói đi chùa thấy họ tụng kinh mà sư bà đọc không có đọc sớ, chắc Phật không nghe đâu. Đó là phương tiện mình dính vào, mình trở thành tu tập. Cái đó thực sự là mình bị mắc đó quý vị. Còn cái nhà Đức Phật này nhìn thấy pháp môn phương tiện là phương tiện, nó chỉ là cái phương tiện đưa mình tới cái chỗ mình nhập tâm thôi, chứ đừng có mình bị ràng buộc. Nhiều khi tôi thấy Phật tử mình bị ràng buộc nhiều lắm, bị ràng buộc quá nhiều, muốn tu thì phải sao? À, phải đòi đủ thứ hết trơn á, phải có cái Phật cụ, phải có cái hình Phật, phải có cái chuông, phải có cái tấm, phải có cái mỏ, phải có này, có đồ, có kia, rồi tụng kinh là phải có sớ, không có sớ có niệm, rồi sớ đồ niệm rồi phải ra đốt, không có vàng bạc, đại khái như vậy. Nó thấy như mình là phương tiện, không có gì, nó cũng là chú tánh đâu. Mà chú tánh của Đạo Phật là giúp cho mình thanh tịnh, giúp mình giải thoát, là chú tánh. Mình thường bị kẹt vào phương tiện, mình bị kẹt nhiều quá đi, hình thức quá nhiều đi. Mà những khi mình chạy rồi mình lấy cái phương tiện làm chú tánh, đó mình phải tránh. Cái này chúng ta phải tránh cho được. Nếu cái người thương Phật là phương tiện thế là phương tiện, chứ mình đừng có lộ những cái phương tiện là cái chú tánh. Các cái chùa đã làm gì quý vị? Đối với các chùa đã làm gì? Để có chỗ mà tôn, phải không nào? Phải thấy rõ như vậy mới được. Phải thấy rõ như vậy mới được. Các cái chùa là để có chỗ mà nơi cho câu hội mình tu. Chứ còn nếu mà vì mục đích khác là chỉ sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Vì nó là phương tiện, nó là cứu cánh. Đức Phật đâu có cần chùa. Các chùa cho ai? Đủ người cho ai? Cho ông quý vị. Cho ông quý vị chứ không có cần chùa. Có cần không? Ở đây ai hỏi thì giờ hỏi quý vị. Tôi bảo đảm Đức Phật không cần chùa. Giờ hỏi ngày ngày không cần. Mà ai cần chùa? Quý vị cần. Quý vị cần, nhà đó có cần. Cung vàng, biển đọc rồi còn bỏ nó những cái chùa. Phải không? Ngày bỏ thì mất mấy ngày ra cái chùa. Ngày nay có Bồ Đề, ngày ngồi mình yên thân à. Còn ngày ngồi trong chùa có nhiều khi mệt. Bởi vì sao mệt? Một phần đốt nhang một. Quý vị đây mà ai đốt nhang đốt một cây thôi. Tôi thấy chùa có nhiều bà cụ đốt một nấm như vậy nè. Mà lại từ trên dưới thì bay cả trời cái đất tụ những Đức Phật ngọt. Cái hai nữa là gì? Nghe nhiều chữ trái tay. Ngồi đó chứ ngài tụ nghiệp ngài lắm nhiều khi là ngài từ ly nhỏ nhẽ ngài mở miệng ngài quở mình. Chứ không khom mặt Đức Thế Tôn mặt ngũ sư Thích Ca Mâu Ni Phật chứng minh nha. Nên con đem vô bổ tụng Đức 50 mà 50 hoặc 120 50 lần có đếm đàng hoàng. Ngày phò hộ cho con, ngày mai con mở cái tiệm bán cho muốn đắt. Đức Phật nghe thiệt sĩ nó cũng buồn cười lắm. Còn có nhiều cái nhà cười thì tại mình không chịu nghe. Thành ra xin quý vị trả Đức Phật về của Đức Phật. Trả cái gốc Bồ Đề lại cho ngài, chứ đừng có giật cái gốc Bồ Đề của ngài mà đẩy ngài vào trong chùa ngồi tội cho ngài lắm. Ngài cảm thấy không có thoải mái. Mình thì mình nghĩ rằng buộc nhiều quá. Ngài buộc nhiều quá quý vị. Mình lấy cái phương tiện mình trở thành chú cánh thôi. Phương tiện mình trở thành chú cánh thôi. Mà không khi mình quên thể thấy mình lấy cái phương tiện làm chú cánh thì mình quên đi cái mục đích cuối cùng. Quên đi. Rồi ngài xem pháp vô thượng thừa như mộng thấy hoàng lụa. Cái vô pháp, cái pháp thượng thừa đó, tại sao mình ngài thấy cái mộng như là cái chim bao thấy vàng thấy lụa? Chim bao thấy vàng thấy lụa có thiệt hay không thiệt quý vị? Không có. Đối với chúng ta thì cái pháp tối thượng thừa, tức là cái pháp đi vào của Phật hết thì có, mình thấy nó có. Nhưng mà đối với người tu được cũng đạo rồi quý vị thì không thấy có. Nó khác nhau chỗ nào, có không chỗ nào. Cái chỗ này khó nói lắm, nhưng mà tôi cố gắng giải thích cho mình nghe. Đối với Đức Phật á, thì cái chuyện tu hành đối với ngài là chuyện mình chim bao. Còn đối với chúng ta đó, thì chuyện tu hành đối với mình là gì? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Là bởi vì á, ngài có quyền ngài thấy chuyện đó, thì bởi vì ngài nó trong sạch rồi. Phải không? Tôi nhớ cái đoạn đức ngài nói là tu vô tu tu á. Tu vô tu tu mà niệm vô niệm niệm á. Thế là tu đến mức độ mà không cần tu nữa nó cũng tu. Mà niệm tới mức độ mà không cần niệm nữa thì nó cũng niệm nữa. Thì khi đó những cái đó, những cái thứ mà hình tướng phương pháp tu hành đều là trở ngại cho mình hết á. Cái này hơi khó hiểu, tôi kể mình nha. Hồi nhỏ đó, quý vị ở đây có ai tập xe đạp thì chắc biết. Hồi nhỏ khi mới tập xe đạp đó quý vị thì sao? Té, phải không? Mà khi sợ té thì phải xa thôi, người đứng nắm sau lưng á. có anh, có chị, có ba, có má gì đó, nắm chị chịu cho mình chạy đi áo nè, chị chịu cho mình chạy. Thì khi đó quý vị cần không? Cần cái sự nắm không? Cần không? Cần áo nè. Còn bây giờ quý vị chạy được rồi thì cứ chạy thì nắm hoài thì quý vị thấy sao? Thấy sao? Thấy bực áo nè, thấy bực. Đây là cái tâm lý người chúng ta giờ đang tập chạy mà có cái có người nắm theo nha. Lâu lâu sẽ bệnh bị bà còn những bà thốt, bà còn những bà thốt thì đại khái thì đại ra là cái người chạy nắm theo cho mình đó. Mà còn mà hết đó mình chạy được rồi thì đâu có lái lắm đó. Thì khi đó thì trở thì cái sự mà thấy như là vàng, như là cái chiếc mỏng, nhưng mà không cần nữa, không cần nữa. Thì những người quý vị thấy những người mà chú tu đó thì nhắc đi nhắc lại hoài chứ không quên tu đó, nhắc hoài mà không quên đó. Mà ngược lại quý vị một lúc nào đó rồi thì đừng nhắc tới thứ sáu đó, thì đã nhớ cái chuyện chùa đó. Cái chuyện bình thường vậy thôi. Tôi thấy đâu này có những chùa có biết không, tới cái nhà lễ phải gọi điện thoại nhắc từng bà một, nhắc từng người một, ngay làm cái món cho bà, ngày mới là lễ Phật cho bà, nhắc từng người một. Bởi vì những người đó là những người mà còn trong dòng tu thấp chút. Còn quý vị đi viết một lúc nào không cần nhắc, tự nhiên tới ngày đó người nhớ sao mà nhớ, mà hãy nhắc hoài quý vị thấy sao? Thôi kỳ kỳ, mình nhớ mà không nhớ sao nhớ, quý vị thấy không? Vậy thì cái chuyện mình tu như vậy, khi nào quý vị tu như thiệt chính á thì không cần nhắc nữa, mình chỉ nhắc là không cần thiết cho quý vị. Nhưng bây giờ chúng ta cần nhắc, bây giờ nhắc những cái pháp tối thượng thừa ở đây quý vị thấy là thực hiện cái pháp môn giải pháp của Phật, mình cần nhắc chứ. Bởi vì bây giờ mình một lúc nào đó rồi quý vị á không tu cũng tu nữa. Như ngày xưa nhà Phúc Huệ có bài thơ mà tôi thấy rất là hợp á. Bài thơ gì quý vị không? Thầy đọc có bài thơ, bài Kinh Núi Ngũ Hành Sơn á. Là gì? Kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không nhiên. Rồi hôm nay chúng lại trình quên hết, chỉ nhớ trong đầu một chữ như. Mà muốn được chữ như đó á thì sao quý vị? Dày công tu luyện lắm. Tức lúc đó rồi thì thật sự lúc đầu kinh điển lưu truyền cứ nhờ kinh điển để dẫn dắt mình đi, mà nó tìm xong hết rồi thì bỏ qua kinh điển. Khi nó ràng buộc bởi kinh điển á, tức là mình còn ràng buộc bởi cái chuyện này. Tôi nhắc một bài thơ giống như vậy. Tôi còn thấy Quảng Độ mấy năm nay bị giam, thấy mình tội nghiệp lắm. Bà cụ thân sinh mất rồi, họ không cho ngày Phật pháp nữa, cộng sản không cho thầy cộng tác nữa, không đi giao tắt giam một chỗ như vậy đó. Rồi mà nếu mà quý vị thấy nó ở trong một chùa vậy mà sư bà nhờ có dao cạo cạo phát được, chứ nó không có dao cạo thì sư bà thành gì, cũng tóc dài cũng đẹp như ai vậy là khác vậy. Thì tội nghiệp cổ lắm, cổ không có tắt, không có dao cạo phát nữa. Nên cái bài quản nói như vậy đó. Thì trước cụ làm bài thơ, cụ ở được bên ngoài cụ làm cái bài thơ buồn cười đó, là bao năm học đạo với tu trì, ngẫm lại ngày nay được những gì, được có một điều không gì được, hiểu cùng cái lý chẳng biết chi, ma nghe nhếch mép cười mai mỉa, thế thì học đạo để làm chi, rồi ta cười khì để như đi. Tức là bao năm học đạo với tu trì đó ha, ngẫm lại ngày nay được những gì, tức là thăng trầm những gì đủ hết, được có một điều không thể được, có gì trên thế gian này được đó, đều là hoa đốt như sao mới thắng được, rồi mất, mất rồi được. Nhưng biết cùng cái lý chẳng biết chi, biết cùng cái lý là không biết, không biết chi. Bởi vì khi mình còn biết á, tức là còn đối đãi, còn có cái biết và người biết, còn có cái thị cái phi. Rồi ma nghe nhếch mép cười mai mỉa, ma tức là ai? Cộng sản á. Nhếch mép cười mai mỉa, ma nghe nhếch mép nghe nó nói thầy tu tưởng sao tu để dễ, hỏi rằng thế thì học đạo để làm chi. Thì ma nghe nhếch mép cười hỏi học đạo để làm gì, thì ngài mới trả lời rằng ta cười khì để như riêng, để được như vậy. Thì mình thấy cái thái độ tự tại lắm. Còn chúng ta đó, chúng ta sống đó, ràng buộc bởi nhiều thứ mà mình nói tôi không được thầy ơi, tụng kinh đâu có được, thầy thiếu cái chuông ha, rồi thì cái thầy thiếu cái tòa cũ, mình thấy thực sự mình bị ràng buộc rất nhiều. Mà nếu mình nhìn được mắt Phật, cái gì tu, cái khi nào mình không cần phải tu nữa, mất thì sự mà tu. Quý vị ăn chay đấy không? Tôi nói gì, nó cái gì nó lý khó hiểu gì nó dễ dễ nè. Quý vị ăn chay cho tới chừng nào quý vị không còn thấy mình ăn chay nữa thì khi đó mới thiệt là ăn chay đó. Quý vị biết câu nói tôi không?
Con
thấy
ăn chay mà không ăn nữa thì chết
rồi
còn đâu.
Thì tôi không cười nhiều. Tôi nói là ăn chay tới mức độ không thấy mình còn ăn chay nữa.
Đó, đâu,
đâu,
thế là
hôm nay
mình con thường thường
rồi
không có tưởng.
Là bởi vì nó người nè quý vị, khi mình thấy mình còn ăn chay đó là tức là sao? Tức là còn thấy chuyện ăn mặn. Phải không nè? Mình đang mình nói xong mình đang tránh chuyện ăn chay, đang tránh chuyện mà mình ăn chay, nhưng mà còn ăn ở mức độ nào rồi đó thì cái chuyện nó tự nhiên nó như vậy rồi, mình tự nhiên nó như vậy rồi mình không thấy cái à thì thấy không có thì khi đó không cái không có nắm cái tâm cái nghĩa chuyện ăn mặn nữa thì như vậy mới thực sự là ăn chay đó. Phải không nè? Trong khi niệm Phật đó, quý vị niệm Phật tới khi nào mà sao không niệm á, cái tiếng niệm Phật cũng văng vẳng nè, thì cái đó mới thật sự là niệm Phật đó. Cái chỗ này là Đức Phật nói chỗ đó. Mình đó thì mình ở ngoài đời, tôi biết quý vị có những cái hay lắm, mình nghĩ là cái coi như nó trở thành cái bản năng của mình rồi, một cái bản năng thứ hai rồi. Quý vị đi bộ đó thì đúng gì là đi thôi, bản năng rồi, phải không nè? Đâu có nhắc nhở cho mình đi rồi. Phải chi mình tu hành, mình tọa thiền, mình Phật được như vậy đó thì tốt lắm. Thì mình không lúc đó thì tu mà không còn thấy mình tu nữa rồi, mình thật sự tu chứ không tu. Còn bây giờ mình cứ cầm phương, mình cầm cô hoài, mình cầm tùy qua đập lại đó, mình nó không minh thân đó. Thì khi trong nhà thì gọi là như con trâu rồi đó. Con trâu mà khi mà nó thuần nữa quý vị thì sao? Cái đầu nó xeo lên mình đập một cái, xeo lên mình đập một cái mà thuyết từ đâu nó thuần và thả đi, nó không ăn nó lạ con người, nó không ăn nó mệt con người. Thì nên đây là cái ý của Đức Phật nói như vậy. Rồi cái kế tiếp á, ngài xem Phật đạo như hoa đốm trước mặt. Ngài xem Phật đạo như hoa đốm vậy. Tại sao hoa đốm? Hoa đốm là cái gì quý vị? Quý vị thấy hoa đốm không? Ở đây ai có cái may mắn được mắt nhậm? Mắt nhậm á, mắt mà bèo nghèo, quý vị thấy mắt đèo nghèo, đại khái nó có ghè gái rồi đó, đau mắt á. Ở đây có ai bị đau mắt chưa nè? Chưa hả? Nếu đau mắt thì mới thấy được cái chỗ này. Đau mắt mình dùng cái đèn thì thấy sao quý vị? Nó lò đó. Hoa đốm giữa hư không chứ mình cái không có thật. Thì đối với Đức Phật á, thì ngài nhìn những cái Phật đạo nó không có thật. Tôi nói đối với Đức Phật nha, mình cẩn thận chút nha. Còn mà mình nói là Phật đạo không có thật á, thế mình gọi địa ngục á. Là mình đối với Đức Phật nhà nó Phật đạo không có thật. Tại sao mình nói Phật đạo không có thật? Tại sao mình nói là bởi vì nếu mà ngài nói là Phật đạo có thật, tức là ngài có Phật thành, có kẻ không thành. Mà thực sự đó, mà nếu mình còn dính vào cái Phật đạo quý vị, thì tức là theo trong cái tinh nghĩa Phật giáo thì khi đó còn nhân ngã. Còn nhân ngã còn vướng vào cái dòng nhân ngã thôi. Nhưng mà chúng ta chưa phải là Phật thôi quý vị. Thành ra ngài nói thì được, ngài nói thì được. Còn mình thì chẳng nên nói như vậy. Bởi vì mình thấy rõ ràng mình có mình là phần phu của Đức Phật, là Đức Phật. Thì mình đang đi tới cái chỗ đó đó, thì mình phải nương theo mình đi. Chứ còn mình có vội vàng, thấy có nhiều vị rồi mở miệng nói mình như là thầy tổ. Ví dụ có một ngày người Triệu Châu á, có ngày hỏi rằng cái bạch Hòa Thượng chứ có bao giờ người niệm Phật không? Người nói không bao giờ niệm Phật. Hỏi sao vậy? Cái sự nhơ miệng. Ngài nói người được, mình nói được. Là bởi vì các ngài phải tôn, phải chính mới nói được, mới nói được như vậy. Còn nếu mà mình nói, mình nói như vậy thì sao quý vị? Mình nói dốc, vọng ngữ, phạm tội đội địa ngục. Thành ra mình biết mình, quý vị ạ. Mình đối với mình, đây tôi không muốn giảng nhiều, bởi vì mình mà có mắt Phật đó, tôn giả thực sự ra đó, thì mình chỉ hiểu về lý thuyết của thế gian thôi. Tôi bây giờ tôi vẫn thấy Phật đạo là chỗ mình nương theo, mình vẫn còn nương theo. tại mình chưa có mắt bằng Phật. Cái lời này là của Phật nói, mà trong kinh điển có nhiều chỗ nói như vậy nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đặt một cái cơ nghiệp của Ngài rồi mình mới được người nói như vậy. Chứ bây giờ thực sự mình vẫn còn phàm phu, thì vẫn còn phải nuôi theo quả Phật để mà đi được thôi. Rồi cái đó Ngài nói thêm cao quý vị mỏi chân cho quý vị. Bây giờ quý vị gần hết rồi, mình phải ra ráng chút việc nữa hết rồi. Cái tuần tới thì nếu nó không một buổi thì không nó thiếu nó như bây giờ đi. Rồi xem thiền định như nước tu di. Thiền định á, tức là sao quý vị? Thiền định là gì? Tĩnh tâm mình lại. Mà tĩnh tâm mình lại thì như núi tu di, tức là một cái núi trong trong kinh điển Phật giáo hay nhắc tới. Cái đặc tính của núi là kiên cố vô cùng, lay chuyển không được, không lay chuyển được. Mà thiền định đối với Ngài cũng như núi tu di vậy đó. Tức là sao? Là khi mình nhập thiền đó quý vị, thì là thiền, bước vào thiền là định, chứ không có chịu lộn xộn. Còn mình á, tháng này quý vị tới chùa để ngồi thiền lại, mà khi đó thì ngồi thiền hay chạy thiền? Tôi thấy phần lớn là quý vị chạy thiền, đâu có ngồi thiền. Tuy cái thân ngồi với tâm mình chạy, nghe dưới đang ngồi, đang ngồi thiền, mình đang ngồi vậy đó, đang với tâm vậy. Nghe dưới bếp có cái mùi cơm lên, có cái mùi ai nấu cơm thơm quá, có cái mùi gạo, thế mình đúng là chạy theo xuống bếp rồi đó. Mình không được như vậy. Còn Đức Phật thì sao? Ngài nói rằng Na già thường đại định đó, lúc nào đi đứng nằm ngồi Ngài đều ở trong thiền. Thì nếu tu duy là không có lay động. Còn mình thì mình chưa, phải không? Mình chưa, quý vị ngồi thiền ngồi một giờ, nửa giờ hồ được 15 phút thanh tịnh là mừng lắm rồi đó. Mừng lắm rồi đó. Nhưng mà quý vị đừng ngại, đừng ngại. Cứ làm viết rồi nữa thôi quý vị, cứ tập viết rồi nữa thôi, chứ không có gì khó khăn hết á. Xem niết bàn những ngày đêm đều thức. Niết bàn những ngày đêm đều thức nghĩa là sao? Bây giờ mình thấy niết bàn là cái gì quý vị? Mình mở mắt ra mình mới thấy niết bàn. Mình nhắm mắt lại mình thấy gì? Mình thấy thế gian không à? Thấy nó thui à? Mà phần lớn mình mở mắt rồi sờ cũng thấy được niết bàn đó. Ở đây mình mở mắt hàng ngày, mở đêm mình mở dòm thấy chuyện danh lợi, thị phi, chuyện phiền não, chuyện địa ngục không à? Phải không? Lâu lâu rồi tối tối rồi khai ngồi nhìn Phật rồi sực nhớ rồi Đức Phật nói có niết bàn, nhưng nó mới thấy sơ sơ, thấy cửa niết bàn vậy thôi chứ nó chưa bước vào trong đó. Nhưng mà còn đối với Ngài thì sao? Ngài đêm được thức thì mở mắt lúc nào thấy niết bàn không? Niết bàn đây là chỗ nào quý vị? Niết bàn chỗ nào? Cái cụ nói ông thầy nói tới niết bàn, chút cụ mau vào niết bàn. Ông thầy ông miệng ông trai nói ông xuống ông chủ độc, ông chủ chết, hỏi gì vậy? Cái niết bàn của Đức Phật quý vị có hai loại niết bàn. Một loại là hữu dư niết bàn, một loại là vô dư niết bàn. Một loại là niết bàn ngay trong cuộc tại trong cuộc sống mình nè. Còn có một loại là bỏ cái thân này nó vào trong cõi đó. Vậy thì cái là hữu dư niết bàn á, cái là mình sống. Niết bàn là tịch tịnh với chấm người ta. Niết bàn là kiểu phạn như bơ nó. Còn nếu mà dịch theo chữ Tàu là tịch tịnh, thanh tịnh, yên lặng và niết bàn dễ thôi hả. Và khi nào muốn tối mình về, con ngủ rồi, cháu ngủ rồi, mình ngồi nhìn đốt một cái nhang, nhìn Đức Phật, mình thấy cái lòng mình á, không buồn, không não, không nhớ chuyện đời xưa, không nhớ chuyện ngày mai, khi đó là mình trụ niết bàn đó, thật tình là hưởng dư niết bàn. Có những cái phút có như vậy quý vị. Tôi hỏi như đang có những anh buổi trưa á, ăn cơm xong rồi thảnh thơi á, mình đi mình nhìn bó hoa, mình nhìn trời trăng mây nước, lòng thanh tịnh quá, không nhớ chuyện mà bà hàng xóm mình bả chửi mình, không nhớ chuyện mọi người này, lúc đó là niết bàn. Có những lúc mà anh em còn trẻ tuổi, những lúc ban đêm nằm á, một ngày mệt nhọc rồi tắm rửa thoải mái ha, nằm dài ra vuông vai một cái sướng sung sướng, khi đó không còn nhớ à, cái anh đó ảnh cái người bà cái hồi trước mình chạy theo cô đó chiều của nhất của cái thơ của cũng mắng cũng chửi mình lại khiến điểm mà không nhớ được. Mà khi đó thực sự lúc đó là niết bàn, cái niết bàn hiện tại. Mình bây giờ mình cứ chạy theo chỗ khác không à, mình cứ chạy niết bàn là niết bàn gió mà đôi khi niết bàn trước mắt mình thôi. Có những cái niết bàn trước mắt quý vị, niết bàn trước mắt thôi. Thành ra đối với Ngài thì mở mắt ra thì niết bàn đối với Ngài thì như là ngủ có mặt lúc nào cũng có ở đây. Còn mình thì mình có ráng cái này nha, ráng. Cứ bị về đó, thật sự cứ bị đặt cái chủ đề như vậy là tập. Biết bà thì thế. Bây giờ cũng bị mo về nhà suy nghĩ thôi. Tìm phải coi những 1000 di đại. Với nhất là mình thấy được nhất bạn. Thấy được cái bạn. Thấy được quý vị. Quý vị để ý thôi, mình sẽ thấy được. Tại vì khi rồi mình cầu lên Đức Phật đại khái, mình muốn Đức Bàn, rồi Đức Phật đưa tới trình hình đến mình không trình hình. Có những cái Đức Bàn mà tịch tỉnh rồi Đức Bàn luôn. Ha? Những người tưởng Đức Bàn cái này, cái nọ, cái kia, không phải đâu. Tịch tỉnh rồi Đức Bàn. Rồi xem sự thuận nghịch như sáu con rồng múa. Sáu con rồng múa thì nói con rồng chắc mình không thấy người thấy múa lăng không? Ở đây chắc người thấy múa lăng mà. Xem thì thuận thì nghịch như sáu con lăng múa vậy đó. Lăng chứ là rồng đó. Nghĩa là sao quý vị, cái thuận nghịch nó là sao? Con lăng múa thì nó múa đường thẳng, nó múa là sao quý vị? Nó đâm qua đây, cái nó dầm trở lại, nó lên lên xuống, phải lên trái. Ha? Mà một con lăng múa đã rồi, không có lộn xộn rồi. Mà sáu cái như vậy thì quý vị thấy sao? Nó lộn không có đường nào, không có từng dây chỗ nào mà mình mà mãi nó. Đức Phật nhìn cái sự thuận nghịch như vậy đó. Thì như vậy thì làm sao quý vị, cái thuận nghịch nó như vậy thì nó phải nó làm sao? Nó làm sao? Bây giờ quý vị thấy tình trạng như vậy thì sao? Cái thuận đó là sao? Là thị. Nghịch với mình là gì? Là phí. Phải không? Cái chuyện thị phi, cái chuyện phải quấy, cái chuyện này chuyện nọ, nó nếu nó lộn xộn, nó thật sự quý vị thấy không định được cái hình tướng của nó. Nó lộn xộn lắm. Mà nó lộn xộn lắm thì mình sao quý vị? Sáu con rồng múa thì quý vị thấy đầu nào, đầu nào là đầu chính không? Hơi đâu mà thắc mắc. Mới đây mới đầu thì nó trở thành lưu lực. Mà mới lưu nó trở thành đầu, nó mới quay như vậy. Thì cái chuyện mà thuận nghịch ở trên thế gian này nó quý vị đừng có để ý nhiều lắm. Bởi vì nếu mình để ý thì sao? Mệt lắm. Thiệt là không nói thì mệt lắm. Mệt lắm. Mà nó mệt thì nói theo cái chân từ trong đạo Phật thì phiền não lắm. Mà mình để ý nhiều cái chuyện đó rồi đó quý vị, thì mình đạo nghiệp mình tu không thấy không được. Để ý giữ mà thuận nghịch, chuyện phải quấy, chuyện thị phi, chuyện mà thế này thế nọ, thế kia, chuyện đông chuyện trái như lân đất mình không tu được. Các thầy giờ của mình không cho phép mình nghĩ những chuyện đó đâu. Thay vì quý vị ngồi tối nay ngồi nghỉ, tối nay về cái bắt tay cái mình có làm gì đâu á, mình đâu có làm gì đâu. Mà cái bà đó có nói là mình vô chùa mình làm bộ mình nỉnh chứ bà có nỉnh không? Thắc mắc chi cái gì đó, phải không?